Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc tại xã Hợp Tiến. Liên tiếp phát hiện các vụ ma túy, núp bóng, thuốc lá điện tử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 16 tháng 4, Thượng tá Hà Hải Long, trưởng Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1 và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ. Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, Công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1 nên đã đưa về trụ sở để làm rõ. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán ở thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Công an xã Sơn Kim 1 đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hương Sơn để kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, mới đây, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an xã Hợp Tiến tiến hành kiểm tra và bắt một vụ đánh bạc tại xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến. Qua điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại phòng khách của gia đình ông Nông Văn Dũng, sinh năm 1974, gồm Tô Minh Giang, sinh năm 1975, Lương Văn Kiên, sinh năm 1986, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1986, Lương Văn Hiển, sinh năm 1983, Nguyễn Văn Cần, sinh năm 1971, Tô Minh Đông, sinh năm 1980, Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1982, Dương Văn Cương, sinh năm 1983, Nguyễn Sĩ Yên, sinh năm 2000 và Vũ Viết Nguyên, sinh năm 1980. Tất cả các đối tượng đều cư trú tại xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền là 9.090.000 đồng, một bộ tú lơ khơ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm về ma túy. Đông đảo nhân dân địa phương tới tham dự phiên tòa. Vụ án thứ nhất, tòa xét xử bị cáo Lê Hồng Phú, sinh năm 1987, ở tổ 4, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại tổ 2, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Lê Hồng Phú đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,152 gram heroin để sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác của Công an phường Hương Sơn bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Vụ án thứ hai, tòa xét xử bị cáo Dương Trọng Tảo, sinh năm 1957, ở xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại tổ 4, phường Cam Xá, tổ công tác của Công an xã Hướng Thượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang Dương Trọng Tảo đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,3 gram heroin để sử dụng. Vụ án thứ ba, tòa xét xử bị cáo Vũ Đình Tuyên, sinh năm 1963, ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tuyên bị tổ công tác của Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, bắt quả tang đang tàng trữ 0,125 gram heroin tại khu vực tổ 3 của phường, ngày 23 tháng 12 năm 2022. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Trọng Tảo 24 tháng tù, Vũ Đình Tuyên 15 tháng tù, Lê Hồng Phú 18 tháng tù cùng với tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo, các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều hình thức vi phạm. Đặc điểm chung của hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài, che giấu thông tin chủ thể, nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng. Trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website https://tracuutenmien.gov.vn. 1. Tra cứu thông tin tên miền để giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Trong hai năm 2021 và năm 2022, Trung tâm Internet Việt Nam đã phối hợp cung cấp thông tin hơn 1.819 tên miền, trong đó có 1.683 tên miền quốc tế, chiếm 92,5% đăng ký tại nước ngoài sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin chủ thể cho các cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm. Tiếp nhận xử lý tạm ngừng hoạt động và thu hồi 498 tên miền liên quan đến các vi phạm về giả mạo các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, các hành vi cờ bạc trực tuyến, lừa đảo ngân hàng, tài chính, mua bán sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng trái phép. Các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng tinh vi, khó nhận diện, xuất phát một phần từ việc không xác nhận được chủ thể website, tên miền. Thông qua tra cứu trên hệ thống tra cứu thông tin tên miền, người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức, qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng. 2. Cổng tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 hoặc website https://tracuutenmien.gov.vn chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Hiện nay, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đang quản lý cơ sở dữ liệu tên miền quốc gia Việt Nam.vn và dữ liệu đăng ký sử dụng tên miền quốc tế của tổ chức cá nhân Việt Nam do các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo. Hệ thống tra cứu thông tin tên miền sẽ giúp người sử dụng xác định các thông tin, loại tên miền quốc gia Việt Nam.vn hay tên miền quốc tế, tên chủ thể đăng ký sử dụng, nhà đăng ký quản lý tên miền. Với nguồn thông tin dữ liệu chính thức từ cơ sở dữ liệu quản lý tên miền của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin tra cứu tên miền và công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn tin chính thức trên môi trường mạng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng tên miền trên môi trường mạng. Thông tin tên miền nói trên được cung cấp từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 thông qua các hình thức sau đây. Cổng tra cứu thông tin tên miền có địa chỉ tại https://tracuutenmien.gov.vn, bao gồm các thông tin chi tiết về loại tên miền, thông tin chủ thể, tổ chức đăng ký và quản lý tên miền. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu tra cứu thông tin qua tin nhắn sử dụng đầu số 156. 3. Hướng dẫn tra cứu. Trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên Internet, người dân có thể tra cứu thông tin tên miền theo hai cách như sau. Cách 1. Gửi tin nhắn miễn phí theo cú pháp TCTM, tên miền hoặc link của website, gửi 156. Cách 2. Tra cứu trực tiếp trên cổng thông tin tra cứu tại địa chỉ https://tracuutenmien.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy dưới hình thức bán thuốc lá điện tử. Đơn cử ngày 24 tháng 3, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an thị trấn Đắk Mâm và Công an xã Nam Đà bắt quả tang Nguyễn Thị Dạ Tê, sinh năm 1996, trú tại huyện Krông Nô, đang bán một gói thuốc lá cho một đối tượng trên địa bàn và thu giữ hai gói thuốc lá. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 7 gói thuốc lá và 5 cây thuốc lá điện tử. Theo kết quả giám định, số thuốc lá và thuốc lá điện tử nói trên đều có chứa chất ma túy ADB Butinaca, là loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, có nhiều tác hại rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến thần kinh, sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển thể chất và trí não. Bước đầu Tê khai nhận, mặc dù biết các loại thuốc lá nói trên có chứa chất ma túy, nhưng vì lợi nhuận nên thông qua mạng xã hội, Tê đã mua về bán lại cho thanh thiếu niên trên địa bàn để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Dạ Tê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 17 tháng 3, lực lượng Công an thành phố Giang Nghĩa phát hiện tại cửa hàng kinh doanh mini Shop 2 ở phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa do Trần Đình L, sinh năm 1989 và Lê Thị Thảo N, sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Đắk Rơ Lấp làm chủ, đang bán 20 điếu thuốc lá không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi tẩm chất gây nghiện cho một khách hàng với giá 500.000 đồng. Khám xét địa điểm kinh doanh này, lực lượng công an phát hiện thu giữ 19 mã sản phẩm đầu hút điện tử, pot, 143 điếu thuốc lá điện tử các loại, hơn 909 gram thảo mộc khô màu nâu, nghi là chất gây nghiện, 10 mã sản phẩm tinh dầu, 24 chai, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Theo kết luận giám định ngày 5 tháng 4, số tăng vật thu giữ nói trên có chứa chất ma túy loại ADB Butinaca với tổng khối lượng là 106,43 gram. Ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Giang Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đình L để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thị Thảo N và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện nay, thuốc lá điện tử có nhiều tên gọi khác nhau như vép, thuốc lá, vaporizer, e-stick, e-hookah, bút vép, được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt, có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son. Do vậy, học sinh, sinh viên dễ dàng sử dụng, mang vào lớp học, mang đi chơi mà không lo bị phát hiện. Thực tế, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng đã pha thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu, nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng mới có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu các đối tượng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống thì chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay. Vì sao vậy? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Đưa pháp luật vào cuộc sống, còn đó những yếu kém, phân tích nội dung này.
Theo nhận định chung của nhiều chuyên gia pháp lý và giới luật sư, thì thành tựu xây dựng pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây là rất đáng ghi nhận. Hệ thống pháp luật đã khá đồng bộ với chất lượng cao, tạo lập nền tảng để Việt Nam tiếp tục hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định vấn đề của Việt Nam không phải là ở quy định pháp luật mà là ở thực hiện pháp luật trong cuộc sống còn yếu. Ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, thực tế thi hành pháp luật ở ta lâu nay vẫn là khâu yếu. Pháp luật vẫn chậm đi vào cuộc sống. Tình trạng pháp luật không được thực thi triệt để xảy ra trên nhiều lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính, an toàn giao thông, sức khỏe môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Rất nhiều vụ vi phạm pháp luật được nhân dân, báo chí phát hiện nhưng vẫn không được xử lý nghiêm theo đúng quy định và tinh thần của pháp luật. Theo ông Đinh Văn Quế thì nguyên nhân của thực trạng đó có một phần các quy định pháp luật của chúng ta còn sát rời thực tế, song cái quan trọng là ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật và công vụ của cán bộ công chức trong tổ chức bộ máy cơ quan công quyền còn yếu kém.
Ý thức pháp luật người dân bây giờ thì nâng lên được một bước, trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức để thi hành pháp luật, thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không đáp ứng được cái yêu cầu, chưa kể đến cái gọi là tiêu cực hay không tiêu cực.
Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc quy định pháp luật chưa được thực hiện nghiêm trong thực tế, phần lớn do ý thức đạo đức trách nhiệm của người thực thi công vụ yếu kém hay bị chi phối bởi lợi ích kinh tế.
Hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta là có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đưa ra những quy định, chúng ta đưa ra mọi thứ nhưng mà hình như không được thực thi, có thể ở đâu đó người ta nhận một cái gì đó rồi để người ta làm ngơ đi. Một thời gian dài, chúng ta tuyển vào bộ máy nhà nước những người năng lực tầm tầm. Thêm nữa, cái sự ảnh hưởng trực tiếp của đời sống xã hội, nhất là của nạn tham nhũng, cái đời sống nó tác động lên cán bộ công chức, rồi làm tha hóa họ đi. Ta thấy nhiều vụ việc ấy, họ đùn đẩy, là cấp họ đùn đẩy lúc kia, họ trốn tránh trách nhiệm. Thì cái này chúng ta thấy là cái hiệu lực nó đó cũng không nghiêm.
Lấy ví dụ, trong hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo, các quy định pháp luật về lĩnh vực này quy định, cán bộ, cơ quan nhà nước phải tiếp dân, lắng nghe và đối thoại với dân khi họ có thắc mắc, khiếu nại, phản ánh. Nhưng thực tế một số nơi không thực hiện hay thực hiện qua loa chiếu lệ, dẫn đến nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng kích động nhân dân, chống lại chính quyền, mất an ninh trật tự. Từ thực tế giúp người dân theo đuổi các vụ khiếu nại tố cáo, luật sư Nguyễn Anh Thắng, đoàn luật sư Nghệ An nhận xét.
Khi công tác tiếp dân, một số đơn vị thì còn mang tính hình thức, thường người ta ủy quyền cho thanh tra là chủ yếu, thanh tra cả quyền. Vì cho nên dẫn đến các cái đơn thư khiếu nại tố cáo người ta gửi thì là mang tính chất là chuyện vòng vo, là không đúng quy định của pháp luật, nhưng dẫn đến là các cái vụ việc nó kéo dài.
Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cũng dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, như không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đầu tư để xảy ra đầu tư tràn lan kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy định về cấp sổ đỏ cho dân rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phê duyệt. Nhiều địa phương, bộ ngành không thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất, cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện và áp dụng sai pháp luật. Nhiều trường hợp công an, tòa án không còn chỗ dựa về công lý cho người dân.
Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém. Khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Có nhiều những cái tiêu cực nó làm cho người dân lo ngại.
Để nâng cao chất lượng thi hành pháp luật là cần thiết không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà cả trong giai đoạn tới. Trong đó cần tổ chức bộ phận chuyên trách tại các bộ ngành chính quyền địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chú trọng đào tạo xây dựng một đội ngũ công chức viên chức có chất lượng, có đức và có tài, ít nhất cũng phải là làm việc cần mẫn và có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dân mong muốn, đòi hỏi Quốc hội và Chính phủ phải gắng gỏi nỗ lực nhiều hơn.
Để thương cùng nhau cất tiếng hát ca vang khu ca xây dựng Thái Nguyên. Tôi trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, câu si đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, gửi muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in chuyện tình đôi gái trai chung thủy hoa núi sông. Đây Thái Nguyên xanh trong ngàn câu hát, đất quê ta bát ngát đồi chè xanh, là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, tay cùng dựng xây quê hương ta. Đây thành phố Thái Nguyên. Tôi trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, cầu xin đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, gửi muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một dáng chiều quê hương, lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng, chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông. Đây Thái Nguyên, xanh trong ngàn câu hát, đất quê ta, bát ngát đồi tre xanh, là con miền đất thép, mang truyền thống cha ông, cùng dựng xây quê hương ta, đây thành phố Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Điều 27. Giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. 1. Khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc quy định tại Điều 25 và Điều 26 của luật này, công an xã chủ trì phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức có liên quan ở cơ sở để giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc và phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. 2. Người được phân công giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. Khi phát hiện người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc, người được phân công giám sát có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện nghiêm quyết định cấm tiếp xúc. Trường hợp tiếp tục vi phạm thì báo cho trưởng công an xã xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình quy định tại khoản 7 điều 25 và khoản 6 điều 26 của luật này thì thành viên khác của gia đình có trách nhiệm giám sát để bảo đảm không xảy ra hành vi bạo lực gia đình. Điều 28. Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu. 1. Người bị bạo lực gia đình được bố trí nơi tạm lánh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định hoặc do cơ quan tổ chức cá nhân tự nguyện hỗ trợ. 2. Người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội. Điều 29. Chăm sóc điều trị người bị bạo lực gia đình. 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây. A. Tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, chăm sóc, điều trị người bệnh là người bị bạo lực gia đình. B. Cung cấp thông tin về tình trạng tổn hại sức khỏe của người bị bạo lực gia đình theo đề nghị của người đó hoặc của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. 2. Nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh, nếu phát hiện người bệnh có dấu hiệu bị bạo lực gia đình, có trách nhiệm báo cáo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 3. Cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình quy định tại các điểm A, C, D và E, khoản 2, điều 35 của luật này, căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chăm sóc người bị bạo lực gia đình. 4. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình có trách nhiệm thông báo cho công an xã nơi đặt cơ sở về trường hợp người được chăm sóc, điều trị có dấu hiệu bị bạo lực gia đình để bảo vệ xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 30. Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình. 1. Người bị bạo lực gia đình được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. 2. Người bị bạo lực gia đình được cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ. 3. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho người bị bạo lực gia đình. Điều 31. Giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình. 1. người có hành vi bạo lực gia đình được giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình, tham gia dịch vụ giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình do cơ sở phòng chống bạo lực gia đình cung cấp. 2. Nội dung giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình bao gồm: A. Chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. B. Nhận diện các hành vi bạo lực gia đình và trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình. C. Kỹ năng ứng xử, phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. D. Kiến thức và kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực gia đình, giải tỏa áp lực, căng thẳng. D. Các nội dung khác. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định và tổ chức thực hiện việc giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình đối với người có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 32. Góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư. 1. Biện pháp góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư được thực hiện đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp sau đây. A. Có hành vi bạo lực gia đình từ 2 lần trở lên trong thời gian 12 tháng mà chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. B. Có hành vi bạo lực gia đình đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình. 2. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức việc góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư. Thành phần tham gia góp ý phê bình bao gồm: A. Người có hành vi bạo lực gia đình. B. Đại diện gia đình. C. Đại diện công an xã. D. Đại diện tổ chức chính trị xã hội cấp xã nơi người có hành vi bị bạo lực gia đình hoặc người bị bạo lực gia đình cư trú là thành viên. D. Thành phần khác do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mời. 3. Nội dung góp ý phê bình bao gồm: A. Góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình. B. Cung cấp các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. C. Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình cam kết không tái diễn hành vi bạo lực gia đình. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư trên cơ sở đề xuất của người được phân công xử lý hành vi bạo lực gia đình. 5. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức việc góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư. 6. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 điều này tự nguyện thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, quy định tại điều 33 của luật này thì không áp dụng biện pháp góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư. Điều 33. Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. 1. Công việc phục vụ cộng đồng là công việc có quy mô nhỏ trực tiếp phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú, bao gồm: A. Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng, sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc công trình công cộng khác. B. Tham gia công việc khác nhằm cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng. 2. Danh mục công việc quy định tại khoản 1 điều này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã công nhận trên cơ sở thảo luận, quyết định của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú quyết định và tổ chức cho người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. Điều 34. Bảo vệ người tham gia phòng chống bạo lực gia đình và người báo tin tố giác về bạo lực gia đình. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng chống bạo lực gia đình, người báo tin tố giác về bạo lực gia đình. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân nhận được tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người báo tin tố giác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.